Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta nghiên cứu học tập tham thiền về Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2008. Và kỳ thứ 50 trong cái loạt bài mà tôi hướng dẫn tu học từ xa cho Phật tử về cái phương pháp học tập tham thiền. Như các vị đã nghe đó, những cái điều mà ta học đó, phải nói rằng là khó nghe. Tôi biết là khó nghe, nhưng mà tôi hy vọng rằng là Phật tử để nếu thật sự muốn đi theo đạo Phật, đi con đường Phật, thì mình phải chịu khó mình nghe thôi. Giống như ở thế gian vậy, lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dị hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi thị giả. Muốn lập thân, muốn hành đạo, để tên tuổi cho đời sau, cho rạng danh cha mẹ, tốt cho họ hàng, thì mình phải học thôi. Không học thì không được. Bần như cần học và khá như lập thân. Người nghèo, con nhà nghèo mà siêng học thì mới lập thân danh, thân phận của mình được. Phú như cần học thì danh nãi quan vinh, cái người ở trong môi trường cảnh giàu sang mà ham học thì càng rạng rỡ hơn nữa, dễ dàng rạng rỡ hơn nữa. Thế thì con người mà thành đạt và muốn sung sướng, muốn có vai trò, có địa vị trong xã hội thì phải học. Bây giờ hàng Phật tử chúng ta muốn đi trên con đường giải thoát của Bồ Đề Niết Bàn, chúng ta cũng phải học như vậy. Vì học thì có những cái dễ nhớ, dễ hiểu, dễ học, và có những cái phải tư duy, phải ngẫm nghĩ, phải nghiên cứu cho nhiều thì mới thấu triệt được. Đó là cái cách học của thế gian. Trong đạo Phật cũng vậy, cũng phải có những cái khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà mình nghe được, hiểu được, tin được và hành được, thì đó là cái người mà cúng dường pháp. Đối với Phật pháp tăng thì người đó là người hy hữu ở trong đạo Phật. Tôi biết tôi nói những cái loạt bài này, ví dụ như tôi nói về Địa Tạng Bồ Tát là cũng khó nghe lắm đó. Bây giờ tôi giới thiệu tới Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là khó nghe đó. Như các vị đang nghe đó, Bồ Tát Quán Thế Âm là không phải là một người ngoài, không phải là đương cơ chúng, không phải là phát khởi chúng. Chúng thì nó có bốn cái thứ chúng: đương cơ chúng, phát khởi chúng và mật tích chúng, kết duyên chúng. Mà như Bồ Tát Địa Tạng, như Bồ Tát Quán Thế Âm, như Bồ Tát Diệu Âm, như Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, vân vân, các vị đại Bồ Tát mà gọi là đẳng giác, thuộc về hàng đẳng giác Bồ Tát, cho tới những hàng đăng địa Bồ Tát, đều là những người không có lý lịch, không có chánh quán, trú quán ở ở trên mặt đất này, mà là ở mười phương thế giới. Đức Phật giới thiệu những người đó đến nghe, đến học theo lời gì? Trong các kinh đều nói như vậy hết. Do vậy mà mỗi một cái thời thuyết pháp đại thừa thì giới thiệu là nội cái đoàn đại biểu của chư Bồ Tát trong mười phương đó thì coi như là không có dùng con số mà tính đếm hết được. Đó là cái thành phần, nghĩa là Bồ Tát mật tích. Giống như kinh Lăng Nghiêm nói là mật tích kinh sơn trì sử biến ngữ không giới, các cái hàng hộ pháp chư thiên, nghĩa là những người hộ pháp gọi là mật tích. Nói vậy chứ kỳ thật là những người đó không có lý lịch, không có khai sinh khai tử ở trên cái tầng gian, trên cái mặt địa cầu mà chúng ta đang ở. Cho nên ta học Quan Âm cũng rất là khó đó. Quan Âm là cổ Phật. Tôi giới thiệu rồi, trong 12 câu nguyện đó, câu nguyện nào cũng có nói Quan Âm Bồ Tát là Quan Âm Như Lai cả. Trong những câu nguyện mà các vị biết qua đó, 12 câu nguyện đều là nói lên rằng là Quan Âm này là Quan Âm Như Lai. Mà Như Lai đó thì Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Nhật hữu nhân ngôn Như Lai, nhật khứ, nhật tọa, nhật hóa, bất năng giải, sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Đó là kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Như Lai là gì? Đó là chỉ cho cái nghĩa chân như, là cái bản thể như như bất động của hiện tượng giảng pháp. Hiện tượng giảng pháp là những cái hiện tượng động, còn Như Lai là như như bất động. Vậy thì Như Lai là bản thể, là chân như bản thể. Còn hiện tượng giảng pháp mà chúng ta biết, chúng ta thấy, chúng ta nghe thông qua sắc thanh hương vị xúc pháp đó, đó là hiện tượng duyên sanh. Thông qua sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu cái cảnh đó. Còn Như Lai là cái nghĩa chân như bất động. Người nào nói Như Lai có đi có đến có nằm có ngồi, người đó không hiểu được cái nghĩa của Như Lai của Phật dạy. Nghĩa Như Lai của Phật dạy, Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, có nghĩa là Như Lai là cái bản thể đó, nó hiện hữu, nó tồn tại mà không thể dùng ngôn từ nói, cho nên nó là gọi là vô thí vô chung. Nó vẫn như vậy, không có cái bắt đầu đầu mối bắt đầu, cũng không có cái chấm dứt cuối cùng. Mà Bồ Tát Quan Âm là một vị cổ Phật, gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Thì Bồ Tát Quan Âm là cái thành phần bản thể chân như đó, là thuộc về cái thành phần bản thể chân như đó. Do vậy mà nếu các vị Phật tử mà có tụng kinh Phổ Môn, mà các vị chịu học, và các vị sẽ thấy một cái câu rất là kỳ cục. Cái câu đó nói rằng giả sử như có 100.000 muôn ức chúng sinh ở trong tam thiên đại thiên thế giới đi tìm châu báu ngọc ngà ở nơi biển, mà ở trong cái biển lớn đó nhiều giả xoa la sát ác quỷ ghê gớm lắm, nó có ý âm mưu tiêu diệt những cái người mà đi tìm ngọc ngà châu báu trong cái biển đó. mà ngà xa số chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, cái kinh nói cái chỗ đó mới là cái chuyện kỳ cục đó. Mà phải hiểu cho được cái kỳ cục đó thì mới hiểu được Quan Âm Bồ Tát là thế nào, là con người ra sao. Vô số chúng sinh ở trong tam thiên đại thiên thế giới mà đi tìm ngọc ngà châu báu trong một cái biển khổ, trong cái biển mà trong đó có nhiều ác quỷ, nhiều la sát các thứ độc địa trong đó, nó muốn ám hại những cái người mà đi tìm ngọc ngà châu báu đó. Nhưng mà nếu trong cái số người đông đó mà có một người mà phát tâm mà nhớ lại Quan Âm Bồ Tát thôi, rồi niệm danh hiệu xưng danh Quan Thế Bồ Tát, thì mọi người đều được an toàn hết, đều được giải thoát cái khổ não kia, đều được an toàn hết. Và tất cả những cái con dạ xoa ác quỷ la sát và muốn hại người đó không dám dùng con mắt mà ngó nữa, cho đừng nói chi mà hại những cái người kia. Đấy, đó là một cái điều khó nghe, khó hiểu. Bởi vì trong đạo Phật nói rằng là ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, ai tu thì nấy chứng. Kêu sanh tiện tu quyết đó là tưởng liệu bất do việc nhân, đời này tự mình định đoạt, mình quyết định số phận mình chứ không do ai khác được. Không ai thì giúp đỡ gì cho mình được, mà tự mình phải cải tạo vô minh thiền não, rồi tự mình phải xây dựng phước đức trí tuệ, chứ không nhờ người khác được. Chuyện đó là chuyện trong kinh Phật nói đều đều như vậy. Vậy mà ở đây trăm ngàn muôn ức chúng sinh đã trong tam thiên đại thiên thế giới đi tìm châu ngọc báu trong biển, mà bây giờ để có một cái đầy la sát ác quỷ âm mưu sắp hãm hại, mà có một người niệm Quan Âm Bồ Tát thôi, mà bao nhiêu người kia đều được là giải thoát, đều được là an lành. Rồi các cái con ác quỷ kia không dám dùng con mắt mà ngó nữa, huống chi là hại được những người kia. Chỗ đó là nói cái gì? Tại sao có một người niệm Quan được thôi mà cả tam thiên đại thiên thế giới chúng sinh vậy đó đều được là phát khổ hết? Chỗ đó mà không thiền định là không nghe được, và tự thấy nó mâu thuẫn, tự thấy cái chỗ mâu thuẫn của kinh điển Phật dạy. Cho nên cái này học cái chỗ này là khó đó. Còn nói cái chuyện mà rải rác từng món đau thương, khổ sở, bệnh tật, tù tội, ức hiếp và hãm hại, đau khổ nhiều thứ trong cái phẩm phổ môn của Kinh Pháp Hoa, nói về Quan Âm Bồ Tát. Nhiều thứ khổ nào mà niệm tới Bồ Tát Quan Thế Âm là đều hết khổ. Niệm bằng cách nào mà hết khổ, mà cách nào? Sự thật nó ra sao? Chỗ này là cái chỗ mà không có thiền định là không bao giờ hiểu trúng kinh Phật được. Thế thì cái tất cả những cái khổ mà hễ có người, cái người bị khổ đó mà niệm tới Quan Thế Âm thì là cái khổ đó hết, được sự giúp đỡ tiêu tan. Chúng ta đừng có hiểu những cái khổ đó là những cái khổ cụ thể. Thí dụ như mình làm tội lỗi rồi bị cái bằng nữ giới già tỏa kiểm hệ trị thân gông cùm xiềng xích nó trói buộc mình, thì mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì gông cùm xiềng xích đó nó tiêu. Đừng hiểu cái mà mình đi làm cái chuyện mà trộm cướp giết người rồi mình bị công an bắt gông cùm xiềng xích rồi mình niệm cái là nó tiêu, cái đó là hiểu vậy là không có được. Như vậy là không có trúng. Và niệm sự thật là không bao giờ hết. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái khổ đó, đó ai có bị như cái khổ giống như gông cùng xiềng xích, giống như là ngục tù giam hãm. Mình niệm về cái niệm Quan Âm, tức là mình trở lại cái âm thanh màu nhiệm của cái tâm thanh tịnh của mình, thì cái khổ giống như gông cùm xiềng xích tù bắt trói buộc bắt bớ tự nó mất. Mình mới nói là cái khổ đó nó như cái đó. Thí dụ như người nào bị lửa cháy, mà bị lửa cháy mà mình niệm Quan Âm Bồ Tát thì cái lửa tắt. Thì mình phải hiểu rằng là cái lửa đó là cái lửa sân hận. Khi mà sân hận mà cực điểm lên, nó nóng, nó đốt ta giống như là cái lửa cháy vậy. Mà nếu mình nhớ được Quan Thế Âm, mình niệm Quan Thế Âm, niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, tức là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh Quan Thế Âm Như Lai của mình. Quan Thế Âm Như Lai, Quan Âm Như Lai quảng phát hoàn thể nguyện đấy, tiền tàng phan hậu bảo cái Quan Âm Như Lai tiến dẫn Tây Phương nguyện. Vậy thì Quan Âm đó là Quan Âm Như Lai, Quan Âm Phật tánh Như Lai, Quan Âm pháp thân Như Lai, tự tánh thanh tịnh niết bàn. Quan Âm tự tánh thanh tịnh niết bàn, Quan Âm Phật tánh của mình. Cho nên người nào dâm dục nhiều, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát được lìa dâm dục. Có nghĩa là mình dâm dục quá đi, nó thúc bách mình khổ sở quá đi. Mà bây giờ mình nếu mà mình nhớ được niệm Quan Âm, có nghĩa là mình trở về với cái tự tánh vắng lặng vốn có của mình. Rồi mình nhớ mình trở về được, tất nhiên mình không đi tới nữa chứ gì. Cái lửa dâm dục đó nó hừng hãy quá, nó cháy tới mình. Mà nếu mình đứng chỗ đó là, hoặc là mình đi tới nữa là đương nhiên là nó cháy luôn. Nhưng mà đây là mình không đi tới nữa mà mình lại dừng lại, mà cũng không có dừng lại mà mình còn đi lùi xa nó nữa, thì đương nhiên là cái lửa đó không cháy mình được. Cho nên kinh nói là người nào mà là dâm dục nhiều, niệm Quan Thế Âm là hết. Là tại vì mình đi lùi, mình không đi tới lửa nữa. Mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát vậy, mình trở về, mình đã được niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là lúc đó mình đã giác ngộ, mình đã tỉnh thức, mình đã biết lùi về với cái tâm Quan Âm Như Lai của mình, cái tiếng lòng màu nhiệm diệu âm Quán Thế Âm đó, cái âm thanh màu nhiệm trong mình nó xuất hiện, nó nhắc nhở mình. Niệm được một câu niệm Quan Âm Quan Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là cái trí tuệ giác ngộ về giải pháp của mình nó xuất hiện. Xuất hiện nó nhắc nhở mình. Rồi mình không đi tới nữa mà mình lại thụt lùi, thì cái lửa nó không cháy, cái lửa dâm dục nó không cháy. Cho nên cái dâm dục đó là quý như lửa vậy, nó khổ làm cho con người khổ sở như lửa vậy. Thế mà nếu mà mình đi vào lửa thiệt, cái người tu ai ngu gì làm vậy? Lửa nó cháy thì ta phải tính, cho ai ngu gì mà đi vô lửa để mình rồi niệm qua âm thử coi. Thử là cháy tốt đấy. Tôi biết tôi nói cái này là các vị Phật tử nghe khó chịu, nhưng mà đều tại tôi phải nói vậy thôi. Nhưng các vị nào chịu nghe thì nghe thử coi, còn không chịu thì thôi. Chứ còn bảo rằng là lũi vô trong lửa rồi niệm rồi lửa không cháy, không bao giờ tôi chấp nhận cái đó. Rồi thì biển lớn thì sóng gió vậy, rồi nhảy vô với biển chơi vậy đó. Nhảy thử coi, vừa niệm qua vừa nhảy. Đâu có phải vậy, chỉ biển đây là ta gọi là ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Cái đời sống của ta nó giống như là chúng ta ở trong cái sông mê, ở trong cái biển ái. Cái ái nó nặng nề, nó rộng lớn, nó nhận chìm ta, cho nên ta ví như gọi là ái hà, gọi là cái sông ái. Còn cái biển là mình sống cái đời sống này, trong cõi đời này nó nhiều khổ quá đi. Cái khổ đó nó bao trùm chúng ta hết trơn á. Cho nên là ví cái khổ nó nhiều quá, giống như là một con người mình mà nhảy như biển một cái đùng vậy, thì nghĩa là chẳng nhầm gì là biển hết. Biển không biết bao nhiêu nước mà kể, mà mình là một người nhảy cái đùng như biển vậy đó. Thì cái sự mà dồi dập của nước biển cỡ nào. Cho nên ta gọi là khổ hải, ta gọi là ái hà. Thành ra các cái sự khổ mà ở trong kinh, trong kinh Phổ Môn mà nói đó, các Phật tử đừng có hiểu nó là cái cụ thể bên ngoài, mà nó là mật dụ, nó là ẩn dụ, nó là bán dụ, nó là biến dụ. Ở trong đạo Phật nó có nhiều cái thứ dụ lắm, hiển dụ, mật dụ, bán dụ, biến dụ. Còn ở trong văn chương thì nó có cái nó cũng vậy đó, nó cũng có ẩn dụ, hiển dụ, nếu mà tôi đọc cái này các vị nghe nó dài lắm. Thí dụ như những trường hợp này, Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát nha, mà trong kinh tôi giới thiệu đây nè: Nhĩ Thời Vô Tận Ý Bồ Tát Dĩ Kệ Gánh Viết. Lúc bây giờ Bồ Tát Vô Tận Ý nói lên một bài kệ, hỏi Đức Phật Thích Ca rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin hỏi Đức Thế Tôn, chứ Bồ Tát Quan Thế Âm đó do cái nhân duyên gì mà có tên là Quan Thế Âm, mà đầy đủ những cái tướng tốt và làm những cái việc giúp đời cứu người nhiều như thế, giỏi như thế? Đức Phật đáp rằng: Nhữ tính hoa mạnh thiện ứng chư Phật sở, hoàng thệ thâm như hải, lịch kiếp bất cư nghì, thị đa thiên ức Phật. Thế là này Vô Tận Ý không nghe, ông hãy nghe cái hạnh của Quan Âm đây. Cái hạnh của Quan Âm là thiện ứng chư phương sở, bất cứ ở đâu mà niệm tới cái danh hiệu Quan Thế Âm thì là sẽ có ứng ngay tức khắc, bất cứ ở chỗ nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào. Hoàng thể tâm như hải, lịch kiếp bất định nghi. Cái thệ nguyện của Quan Thế Âm là nó rộng lớn mà nó sâu như biển, và trải ra nhiều kiếp không thể nghĩ bàn, thị đa thiên ức Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm là đã từng luôn luôn là túc trực hầu hạ chư Phật trong nhiều vô lượng đời, vô lượng kiếp, ngàn muôn ức Phật. Phát đại thân tình nguyện ngã gì như những luật thuyết. Bồ Tát Quan Thế Âm mà có phát cái nguyện lớn, giờ đây ta sẽ vì ông mà ta nói đây. Thế thì Bồ Tát Quan Thế Âm này đó là đã từng ở bên chư Phật, hầu hạ vô lượng chư Phật trong nhiều đời như kia. Mà cái đó là cái gì? Đó là Bồ Tát tâm đó. Cái tâm Bồ Tát luôn luôn là đi đôi với chư Phật. Chư Phật nào cũng phải gần gũi, cũng phải sống chung với Bồ Tát tâm rồi mới tiến lên thành Phật được. Vì vậy cho nên là Quan Thế Âm đây là đã từng hầu nhiều Đức Phật. Phật nào cũng có Bồ Tát Quan Thế Âm hầu hết. Có Quan Thế Âm Bồ Tát thì là giúp đỡ, chăm sóc, tân tiêu mới tiến lên được, mới thành Phật. Thế thì là ông Phật nào cũng vậy. Phải sử dụng cái tâm Bồ Tát của mình. Cho nên Bồ Tát tức là Bồ Tát tâm. Phải sử dụng cái tâm Bồ Tát của mình để mà thành Phật. Chứ không có sử dụng cái tâm Bồ Tát thì không có tiến lên địa vị Phật được. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát là hầu nhiều vô số vô lượng Phật. Tức là cái âm thanh màu nhiệm á. Chữ Diệu Âm với chữ Quan Thế Âm đó là Phật tử học để cái chữ đó. Trong cái bài mà tôi sắp nói đây nè, bây giờ nó dài, dài quá, nói đó là nó nhiều lắm. Diệu Âm tức là Quan Thế Âm, mà Quan Thế Âm tức là Diệu Âm. Đó là cái âm thanh màu nhiệm thường xuyên liên tục ở trong lòng mình, trong lòng của mọi người, của mọi chúng sinh. Ai cũng có cái tiếng màu nhiệm của lương tâm lương tri mình. Lúc nào cũng túc trực sẵn có trong lương tâm lương tri của mình, trong Phật tánh của mình. Mà cái tiếng đó là Diệu Âm, là Quán Thế Âm đấy. Do vậy mà như tôi nói hồi nãy, tất cả chúng sinh đông nhiều vô lượng mà cùng ở trong một cái biển khổ đen tối mịt mùng, đi tìm châu báu, đi tìm châu báu, mà nghĩa là này, đi tìm châu báu đây có nghĩa là đi tìm cái điều kiện hạnh phúc an vui ở trong cái biển khổ. Châu báu là tức là chỉ cho những cái điều kiện hạnh phúc an vui để đem lại sự an vui, sự hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đi tìm sự an vui hạnh phúc, mà lỡ gặp những cái nghịch duyên, những cái nguy hiểm, những cái nghịch duyên, những cái khó khăn, những cái chướng ngại, ví như là các cái thứ vợ sai ác quỷ đó là cái thứ nghịch duyên, những cái thứ chướng ngại. Mà trong cái số đó có một người mà biết niệm Quan Thế Bồ Tát thôi, thì tất cả mọi người đều được giải thoát, đều được an lành, đều được hạnh phúc. Để ví dụ như là tất cả chúng ta là trên con đường đi đến giải thoát giác ngộ. Bao nhiêu người chúng ta đi trên một con đường đi tìm giải thoát giác ngộ, cùng ở trong một cái biển khổ mênh mông này, mà trong đó, trong biển khổ mênh mông đó, nó bị bao trùm một cái thứ màn vô minh che lấp. Tất cả chúng sanh đều bị một cái màn vô minh che lấp trong một cái biển, một cái môi trường hoàn cảnh của cái biển khổ đen mù. Nhưng mà nếu trong đó có một người nào đó, có một người thôi, mà bấm được cái nút, cái công tắc của một ngọn đèn, một ngọn đèn vĩ đại, sáng rực, thế thì là những người kia đều được sáng hết, Để được sáng hết. Bởi vì sao? Cùng ở trong một cái biển khổ mênh mông, cùng ở trong một biển khổ mênh mông và đen tối. Mà trong cái biển khổ mênh mông đen tối đó mà chỉ cần có một người thôi mà bấm được cái công tắc của cái ngọn đèn soi sáng thì cả biển khổ đều được cả cái biển khổ đó đều được hiển lộ ra một cái rực rỡ soi sáng, mà không còn các cái sự khổ đau bởi tâm tối nữa, bởi các cái thứ chướng ngại ở trong đêm tối nữa, tức là dạ xoa la sát quỷ quái gì đó tự nó mất hết. Bởi vì cái thứ đó nó có là nó có ở trong đêm tối, trong cái biển nó bị đen tối thì nó mới có, nó mới làm trở ngại được. Mà có ngọn đèn sáng trưng, ví dụ như cái sáng đó giống như mặt trời mà chiếu lên đó, mà năng phục tai phong quả phổ minh chiếu thế gian mi thế giới lô chánh, tôi sẽ nói về cái đó. Nếu Quan Âm thì nó giống như là mình bấm đúng như cái ánh sáng của mặt trời, ánh sáng mặt trời hiển ra rồi thì tất cả những cái gì đen tối của cái biển đen kia, tất cả cái chướng ngại khổ đau như dọa sa la sát quỷ mà ám hại trong đen tối đó đều mất hết. Cũng vậy, tất cả chúng ta cùng một bản thể chân như, mà chúng ta bị vô minh nó làm cho đen tối. Tất cả chúng ta là cái người mình đi tìm của báo, mà chúng ta đồng ở trong một cái biển bản thể chân như, nhưng mà bây giờ đây nó bị đen tối, chỉ bị vô minh đen tối, cho nên là chúng ta ở trong cái biển chân như thanh tịnh của ta, nhưng mà lúc này bị những cái áp thấp nhiệt đới, những cái La Nina, cái El Nino gì đó nó làm cho che lấp mặt trời mất hết, thành ra chúng ta ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh của cái biển đen tối. Do vậy mà dạ xoa la sát quỷ, những cái ác duyên, những cái nghịch cảnh nó làm cho chúng ta đau khổ tràn ngập. Bây giờ chúng ta bấm trúng một cái công tắc, một cái là cái mặt trời nó xuất hiện ra, giống như ta bấm trúng công tắc của một cái ngọn đèn cực mạnh nó mở lên ra thì cả cái vùng biển đen tối kia phải được sáng trưng. Mà phải được sáng trưng rồi thì là tất cả những cái chướng ngại, cái ác duyên như là quỷ quái kia đều là cũng tự biến mất hết. Chúng ta cùng ở trong một cái bản thể chân như mà bị vô minh đen tối nó che lấp hết. Bây giờ có một cái người mà biết trở về với cái trở về là khai thác cái nguồn ánh sáng của bản thể chân như thì mọi người cùng ở trong một cái biển chân như mà bị đen tối kia được sáng hết. Bấm một cái nút trúng ra cái ánh sáng của mặt trời, một cái ánh sáng của mặt trời rọi, tất nhiên là các cái nguyên nhân đau khổ kia tự mất hết. Từ cái chỗ đó mà ta suy ra, ta biết rằng là Quan Âm này đó, niệm một Quan Âm thôi, tức là ta bấm nút một cái bóng đèn cực sáng, làm cho cái gì ám ảnh đen tối chướng ngại trên cái biển khổ đau kia tự nó mất. Tại vì tất cả chúng sinh có một cái chân tâm thôi, cái chân tâm, cái bản thể chân như tâm của chúng sinh nó có một à, chứ nó không có nhiều. Cái đó trong đạo Phật tức gọi là pháp thân, cái thân nó khắp cùng pháp giới, tự nó thanh tịnh, tự nó chân như, nó không sanh không diệt, không đến không đi, tự nó thanh tịnh, tự nó chân như. Cho nên đã mở được một chỗ thôi, giống như trong cái đèn cái nhà mình đen ngòm trong cái nhà thật lớn vậy đó, mà mình bấm một công tắc thôi thì nguyên cả cái nhà đó đều được sáng hết. Những người đó ở trong nhà đó đều là được sung sướng hết, được thoát với cái quờ quạng đen của đen tối, của vô minh đen tối. Có một người bấm được một cái công tắc thôi thì những người cùng chung ở trong cái nhà đen tối kia đều được sáng hết và mất đi tất cả những cái bóng đen ác quái, ác quỷ quái làm khổ đau trước ngại kia đều mất hết. Thì lấy một cái ý đó mà suy thì Quan Âm Bồ Tát là cổ Phật, là đẳng giác Bồ Tát, là chỉ là cái thể chân như thanh tịnh vốn có của chúng ta. Chúng ta niệm Quan Âm Bồ Tát là chúng ta trở về với cái thể chân như thanh tịnh, cái Như Lai viên giác diệu tâm màu nhiệm của chúng ta, thì tất cả những cái tác hại của lục căn, lục trần, lục thức không còn tác hại chúng ta được nữa. Chúng ta khổ sở là tại vì chúng ta không có con mắt trí tuệ. Chúng ta nhìn lục cảnh nó biến thành lục trần. Lục căn mà nếu mà chúng ta sử dụng một cái vọng tâm, vọng thức thì nó thành ra cái nguyên nhân, nó tiếp nạp những cái lục cảnh nó biến thành lục trần mà nó làm ra đau khổ. Chứ thật ra căn và cảnh không có đau khổ cho ai hết. Lục căn không hề là nguyên nhân đau khổ. Lục cảnh sắc thân hương vị xuất pháp cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Lục thức của chúng ta cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Nhưng mà cái khổ là tại vì là bị vô minh che lấp. Nó làm cho lục căn xúc đối với lục trần. Nó sinh ra những cái dục vọng. Cái dục vọng đó, kinh điển gọi đó là cái vọng tâm. Cái vọng tâm nó đến rồi thì mắt thấy sắc thì nhiễm sắc. Tai nghe âm thanh thì bám chặt chấp mắt nhiễm lấy âm thanh. Lỗ mũi xúc chạm tới hương thì cũng chấp mắt bám lấy, nhiễm lấy cái mùi hương. Lỗ mũi nhiễm hương, còn lưỡi đụng với cái món ăn ngon, béo, mặn, lạc, chua cay lại chấp mắt và đam nhiễm lấy cái vị. Thân đối với cái chuyện mà ăn mặc cao sang, đẹp đẽ, chăng êm nệm ấm thì nó đam mê, nó liếng ái, nó chấp mắt cái đối tượng xúc. Còn ý căn thì bị sắc thanh hương vị xúc pháp năm cái cảnh trần trước đó nó lôi cuốn, nó làm cho bị nhiễm ô. Mà nó sáu căn và sáu trần tự tánh đó là thanh tịnh, nhưng mà chúng ta không làm chủ được. Chúng ta không làm chủ được căn, không làm chủ được cảnh. Do vậy mà nó biến ra căn cảnh, nó thành ra lục trần. Từ đó mà nó đau khổ. Mà ta trở về, mà ta trong lúc mà bị những cái cảnh khổ bởi vô minh che lấp đó, ta hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta nghe lại cái âm thanh trong trắng của tâm hồn ta, của thể tánh tịnh minh của ta, ta quay trở về thì tự nhiên là cái khổ hải của căn trần thức mà nó làm cho chúng ta khổ đó, tự nó mất hết, tự nó hóa giải, tự nó chuyển hóa ra, cái khổ đau nó không còn nữa. Cho nên niệm Quan Âm là học Quan Âm là phải học cái đó. Chứ nhìn cái tượng mà gọi là mẹ Quan Âm rồi cúng, là cúng mẹ Quan Âm bằng đem trước mặt cái tượng đó mà cúng gọi là mẹ Quan Âm thì không bao giờ nói như vậy, là không bao giờ là người đệ tử Phật được hết. Tôi biết tôi nói cái này là nguy hiểm cho tôi lắm đấy chứ. Nhưng mà nếu tôi không nói được thì tôi sống trên con đời này để làm cái gì? Tôi đi học Phật để làm cái gì? Mà không dám nói cái lẽ thật của kinh điển, của cái hiểu biết của mình. Cho nên tôi nói thật cái tư duy, cái quán chiếu, cái hiểu biết của tôi. Mà tôi biết rồi là cái lời tôi nói cũng chưa làm cho các vị dễ nghe, dễ hiểu được. Tôi biết bởi vì mình không đủ khả năng. Ngôn từ nào giỏi mấy cũng khó mà nói. Do vậy mà tôi gọi là những cái lần mà tôi nói vậy là tôi hướng dẫn các vị tham thiền này. Chỉ có tự mình tham thiền, tự mình mới thấy được cái chân lý đó. Như kinh điển đã từng dạy, như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri. Cái người uống nước trà ngon cỡ nào mà diễn tả khéo cỡ nào cho người khác nghe để hiểu được cái hương vị của trà, cái ngon của trà, cái ấm, cái độ ấm lạnh của trà, không bao giờ nói trúng được. Mà người ta nói cái hương vị của trà, rồi cái ấm lạnh của trà, rồi nó ngon cỡ nào, rồi các cái người mà nghe đó mà muốn biết cái đó là phải tự tạo ra cái bình trà, giống như cái bình trà của cái người đã giới thiệu. Thì tự mình uống nước trà thì mình mới biết được cái hương vị, cái độ ấm lạnh, độ ngon kiểu nào. Cái nghe thì không bao giờ trúng được hết. Cho nên tôi nói gửi đến các vị, mà các vị là thật sự muốn đi trên con đường của đạo Phật là phải thiền định đi. Cho nên nếu Quan Âm mà gọi là mẹ Quan Âm mà cúng tội Quan Âm để được có phước rồi thì tôi không tin cái điều đó là của đạo Phật được. Bây giờ tôi nói ví dụ đây này, kinh điển dạy đây này, Đức Phật dạy rằng là này Vô Tận Ý Bồ Tát, ông hãy nghe đây, ta vì ông mà ta lược nói đây nè. Ai mà nghe cái tên của Quan Thế Âm hoặc là thấy được cái thân Quan Thế Âm rồi tâm niệm mà luôn luôn nhớ đó thì năng diệt chư hữu khổ, nó diệt được cái khổ của tam hữu. À, thế là năng diệt chư hữu khổ là ai mà nghe danh hiệu Quan Thế Âm và nhớ Quan Thế Âm, mình niệm Quan Thế Âm thì là có thể diệt hết cái khổ của tam hữu, tức là cái khổ của cõi dục, cái khổ của cõi sắc, cái khổ của cõi vô sắc. Đấy. Tôi đọc tiếp là giả sử hơn ngày ý thôi là thôi lạc đại quả khanh niệm bỉ qua âm lực quả khanh biến thành tiền. Giả sử người nào đó mà khởi ra cái ý ác mà hại mình, muốn xô mình xuống dưới hố, dưới hầm lửa, mà do cái người cái sức niệm Quan Âm á thì cái quả khanh, cái hầm lửa kia nó biến ra, nó thành ra cái ao, nó biến là cái ao nước mát cho nó không có bị cháy trong cái hầm lửa. Thế thì cái hầm lửa này đó là người ta đưa mình đến, người ta chọc tức mình đến cái chỗ mà nó làm cho mình có thể sinh ra một cái thứ lửa ghê gớm. Trong đạo Phật cũng như là trong sách Nho, người ta nói cái chữ sân đó, kia là ta quý như lửa vậy đó. Chữ sân nó nổi lên rồi đó, ta gọi là nhất sinh chi quả, năng thiêu thiên dạng khoảnh chi sơn, mà bán cú phi ngôn ngộ, tổn bình sanh chi đức. Lửa nó có một đốm thôi mà nó đốt cả trăm ngàn mẫu rừng, mẫu rừng. Một lời mà sân hận mà nói lên mà tội ác á, thì nó tổn cái đức bình sanh ghê gớm lắm. Cho nên là cái chữ lửa này là mình phải hiểu là cái lửa đó, cái sân hận nó như lửa vậy. Người nào muốn đẩy mình vào trong cái lửa làm cho mình nóng, gọi là nổi nóng đó, chọc tức đó. Người ta chọc tức mình, người ta làm cho mình nổi nóng. Đó người gọi là giả sử hơn ngại ý thôi lạc đại quả khanh. Người ta xô mình, muốn xô mình xuống dưới cái hầm lửa. Có nghĩa là quả tranh đó là người ta chọc tức, ta tạo cái cớ để cho mình nổi nóng lên. Nổi nóng lên có thể đánh người, giết chết người, có thể là nó kích thích, có thể là giận tức, có thể đốt nhà thành ra lửa thiệt đấy, đốt rừng, đốt nhà. Nhưng mà nếu mà niệm bí quan âm lực là quả thanh tiến thành trì, do mình niệm quan âm á thì là cái lửa kia, cái hầm lửa kia nó biến thành là cái ao nước. Thì cái này là mình phải hiểu như vậy đó. Không phải là lửa bên ngoài mà đốt rồi thì là nó cháy thiệt đấy. Mà người ngoài ai đốt làm chi? Chợ búa thầm lĩ ai đốt? Đốt rồi nó cháy chết là coi như là mình tù tội, ai đốt gì? Rừng rú là môi trường dưỡng sinh, sự sống của xã hội chung mà mình đốt làm chi? Mà đốt rồi niệm sao cho được? Mà đây ta ví dụ cái sự căm thù giận dữ đó, nó như cái hầm lửa cháy rực trời vậy đó. Mà nếu một người nào đó mà nhớ tới quả âm mình niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Quan Thế Bồ Tát có nghĩa là mình niệm chứ trở về với cái quan âm Như Lai thanh tịnh vốn có của mình, là cái lửa sân giận mà người ta cố ý chọc tức mình đó, cố ý xô mình đi vào cái chỗ lửa sân cực kỳ nguy hiểm đó, mà mình niệm được quan âm, mình nghe cái âm thanh màu nhiệm, mình niệm quan âm có nghĩa là mình trở lại, mình đủ sức bình tĩnh trở lại với cái quan âm màu cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái tiếng lòng màu nhiệm của mình đó, rằng thể tính của mình là tịnh, là minh, chân tâm của mình là vốn là thường lạc ngã tịnh, chứ không phải có sự đau khổ như vậy. Thì mình niệm được có nghĩa là mình trở về được, có nghĩa là mình không đi tới lửa nữa, mình không có đụng lửa mà mình còn đi lùi ra khỏi lửa, thì đương nhiên là cái lửa đó coi dầu nó có nhưng mà cũng như không có. Có phải hiểu như vậy thì mới là ăn với kinh điển, còn bằng không thì đốt lửa thì cho cháy nhà cháy cửa, cho cháy rừng rồi niệm thì không ăn thua đâu. Giờ đây nghe câu thế nha: hoặc phiêu lưu cự hải, long ngư chi quỷ ngạn, niệm bỉ quan lực ba lãng bất năng một. Phiêu lưu cự hải đây là mình rơi vào trong cái khổ hải, mình bị rơi vào trong cái khổ hải, giống như cái câu mà tôi nói đó, cái câu mà giống như là cái bài mà để mà ta gọi là khai chuỗi, chứ người ta cảm phải khai chuỗi vậy đó. Có nghĩa là trước khi mình niệm Phật bằng chuỗi, niệm Phật ở dưới là bằng số chuỗi, mình phải đọc câu đó, đọc câu đó để nó nhắc nhở mình là ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba. Mình là cái người đang ở trong cái sông ái, ái hà là cái sông ái, thiên xích lãng là nó sâu cả ngàn thước mà nó lại sống ao ác. Mình là cái người đang khổ hải vạn trùng ba, nghĩa là mình ở trong cái biển khổ vô cùng, những cái đợt sóng lớn nó dồi nó dập, dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm gì là ai muốn qua khỏi cái sông ái hà này, cái sông ái này, cái biển khổ này là nên niệm gì đà. Niệm gì đà tức là mình trở về, là niệm gì đà cũng tức là niệm quan âm đó. Niệm gì đà cũng tức là niệm quan âm. Nam mô Tiền Tạng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Đó, niệm A Di Đà cũng tức là niệm là Quan Âm Như Lai. Ai niệm Quan Âm Như Lai cũng tức là niệm Phật A Di Đà. Tiền Tàng Phan Hậu Bảo Cái nó sẽ đưa vị tới cái cảnh giới an lạc của Phật A Di Đà đấy. Cho nên là mình bị, giả sử như mình bị trôi dạt ở trong cái biển lớn mà rồng này, cá này, tôm này, các thứ quỷ yêu, chứ quỷ là trong đạo Phật không bao giờ sợ các cái thứ quỷ nào hết. Chữ quỷ với chữ ma đó là tất cả những cái gì mà nó làm chướng ngại trong cuộc sống, nó làm cho mất an vui, cho mất hạnh phúc, là cái đó là quỷ, là ma đấy. Chứ còn tục cái tập quán phong tục mà mình nhát quỷ nhát ma với con nhất là vô tình mình đào tạo cho con mình một thứ sợ hãi vô căn cứ, sợ hãi bằng cái quan đường ảo tưởng. Cho nên là làm cha làm mẹ có khi là tại vì mình không có học sâu mà văn hóa kém đó mà, cho nên là đào tạo cho con cháu một cái thứ quan đường ảo tưởng ngay trong lúc còn nhỏ. Cứ cho nó một cái thứ, cái chữ quỷ đó là để nói là một thứ gì ghê gớm hải hùng lắm, cái thứ mặt xanh nanh bạc ăn nuốt con người. Rồi dùng tới cái chữ ma nữa, chữ ma là tưởng tượng đâu là hình ma bóng quán, là phất phơ áo trắng đi hỏng chân rồi này kia, nói đủ thứ hết để hù dọa nít. Mà cái người học Phật thì không hù con cái mình như vậy. Hoặc phiêu lưu cự hải, long ngư chi quỷ nạn, chỉ quỷ là vậy đó, không có quỷ gì hết đó. Tức là những cái chướng ngại, những cái mà làm mất hạnh phúc, mất an vui, những cái khổ đau. Do sức địa quan âm mà sóng bòi kia nó lặng đấy. Thế thì sóng bòi vào trong cự hải đó lại à, thì chết lãng khổ hải dạng trùng ba đấy. Đó là cái ví dụ cuộc sống nó nhiều cái nguyên nhân khổ sở nó ập tới cho mình, giống như là khổ hải vạn trùng ba sống của biển lớn. Còn cái sự nhân chìm của ái hà, chứ mình đi biển mà mình niệm Quan Âm, Quan Âm độ mình đâu có được. Biển lớn là phải tàu lớn, tàu nhỏ đi ra biển sóng gió lớn là chìm mà không có niệm cái gì được hết á. Còn những cái vị mà đi mà may mắn đó, có những lúc nó lẽ ra nó cũng gần chìm nhưng mà nó chưa chìm. Có những lúc nguy hiểm coi như nó gần chìm mà nó có thể chưa chìm, rồi cũng có thể gần chìm rồi nó chịu không nổi, nó chìm luôn. Thì cái đó là do niệm Quan Âm đi nữa, có niệm Quan Âm đi nữa là cũng không phải do Quan Âm độ. Tôi nói thẳng như vậy là tại vì nghĩa là vì cái thuyền đó nó đi lúc đó nó hụt xuống cái gần chìm, nhưng mà may ra là cái lượng sóng tới nó chưa bổ tới liền, thì nó ngốc lên được thì nó nổi. Còn nếu mà nó đang hụt xuống như một cái lượng sóng lớn nó hụt xuống, thì đồng thời là cái lượng sóng lớn nó vừa chụp tới nữa thì cái chiếc đó nó phải chìm thôi. Còn nếu mà nó vừa hụt xuống thì cái lượng sóng lớn bổ tới nó chậm một chút thì nó đủ sức nó ngưỡng lên thì cái chiếc thuyền đó nó không chìm. Chứ còn là không phải niệm Quan Âm có một người niệm mà được nguyên chiếc thuyền đó không chìm, không phải vậy. Còn hồi nãy mà tôi nói có một người niệm Quan Âm mà cả nhiều người trong tam thiên đại thiên thế giới đó, là cái đó là nói về cái phần bản thể chân như ở bên vô vi, bên mặt bản thể. Còn cái này rồi này, cái này là phải nói bên mặt hiện tượng cụ thể thì không thể có cái tưởng mê tín được. Cho nên mình phải học, mình phải nghe cái câu kinh nào nói bên mặt bản thể chân như. Còn cái bài kinh nào cái nói bên mặt hiện tượng cụ thể. Hiện tượng cụ thể mà nhào vô lửa là lửa đốt cháy. Hiện tượng cụ thể mà thuyền nhỏ mà đi vô biển là chìm mà không có niệm cái gì được hết trơn. Còn như ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba đó, ta dùng cái mật vụ, cái ẩn vụ, cái thâm nghĩa, cái mật nghĩa, cái quyền nghĩa. Cái đó chẳng qua là cái ví dụ thôi. Thì niệm Phật A Di Đà là cái người đó ở trong ái hà thiên xích lãng, ở trong khổ hải dạng trùng ba đó, mà niệm Phật A Di Đà, niệm Quan Âm Như Lai cứu khỏi được. Đó là cái ví dụ. Mà lấy cái ví dụ mà hiểu gì là thiệt là không được. Và ẩn dụ mà mình làm là cái cụ thể ở trong trong hữu vi là không được. Cái ẩn dụ đó người ta hướng dẫn mình bên mặt bản thể vô vi, mà mình đem mình hiểu bên cái hiện tượng hữu vi là mình hiểu nó không đúng. Không đúng là mình tu không có kết quả, mà lại nguy hiểm nữa cả. Ai đi chết ghen nó xíu bệnh ra biển rồi mà hy vọng niệm Quan Âm để Quan Âm cứu, cứu sao nổi. Tự mình nhảy vô trong lửa cháy rực trời của cái tận quả quạng lớn, hoặc là vô trong cái rừng mà, hoặc là của núi lửa đang phun, mà mình vì vàng bạc châu báu rồi mình lủi vô mình lấy, mình niệm Quan Âm để mình lủi vô đấy lấy vàng bạc châu báu, nó phun mà chết cháy chứ không kịp trối chứ ở đó mà Quan Âm cứu cho. Cho nên cái này khó đây. Có người nghe thì nghe chịu, mà có người nghe không chịu. Có người cứ tin, mà tin là không phải đạo Phật. Tin rồi có thể bỏ trời, bỏ Phật, bỏ Quan Âm, bỏ Di Đà, bỏ Thích Ca luôn. Bởi vì nói sao mà Phật không cứu được. Tôi thấy cái nhà trái vậy, tôi còn 200 lượng vàng, tôi bường vô tôi lấy. Tôi vừa chạy vô, tôi trở vô, mà tôi vừa niệm, mà tôi vô chưa tới đâu trên lửa trên sụp đổ cái đó là tôi chết. Vậy là Phật không linh, Quan Âm không linh, Phật Thích Ca không linh, Di Đà không linh, chừng đó bỏ đạo. Không phải vậy. Không lẽ tôi nói hết rồi là hoặc rồi hoặc tại tu di phong vi nhân sở thôi đọa, niệm bỉ quam lực như nhật hư không trụ. Có cái trường hợp mà ví dụ như mình là đang ở trên quyền cao chức trọng ha, đây là ví như mình ở trên núi á, tu di phong là mình ở trên ngọn núi á. Hoặc là tôi di phong nguyên nhân sao tôi đã có người muốn xô mình xuống, muốn xô mình xuống, người muốn làm cho mình mất chức để chiếm đoạt tài sản của mình và chiếm lấy cái địa vị của mình. Hoặc phải tôi di phong nguyên nhân sao tôi đã niệm bỉ quam lực như nhật hư không trụ, do mình niệm quam mình có đủ sức, mình niệm quam mình biết tỉnh thức, mình trở về mình niệm quam thì mình không có bị, coi như không có bị người ta xô, coi như không có bị người ta xô, giống như là mặt trời mà trụ ở trong hư không vậy đó. Đấy. Thì cái câu này người ta dạy mình tu đó chứ. Người ta muốn đoạt của mình, người ta muốn đoạt quyền, đoạt chức của mình. Đây là hoặc là tôi di phong vi sở thôi đọa đó, niệm bỉ Quan Âm lần như nhật hư không trụ, mà do mình niệm Quan Âm, mà niệm Quan Âm đây có nghĩa là mình trở về với cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, cái tâm thanh tịnh thường xuyên liên tục vốn có của mình, tức là chi kiến Phật của mình, tức là Phật tích của mình, tức là Quan Âm Như Lai của mình, thì mình giống như là mặt trời trụ trong hư không vậy, không ai làm nó rơi rớt gì nó được hết. Đấy. Thế vì là cái này nè, tôi nói đây nè, tôi nói không phải là tôi nhắc lại để tôi có ý hối hận gì đâu. Các Phật tử gần xa ủng hộ tôi các cái trường là cả chục tỷ bạc hơn đó ha. Mà nếu như tôi mà thật sự đó, tôi vì chức, vì quyền, vì lợi đó hả, là cả năm mấy nay đó tôi sẽ buồn vô cùng, y như là tôi bị trên núi mà xô rớt xuống hố vậy đó. Cái sức đau khổ nó giống như là từ trên đỉnh núi mà bị xô rớt xuống hố vậy đó. Nhưng mà niệm bỉ quan âm lực như nhật hư không trụ, do cái sức niệm quan âm Có nghĩa là do mình trở về với, mình đủ sức tỉnh táo, mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh, giảng pháp giai không. Mình buông bỏ hết. Mình coi những cái thương như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diện, như càn sát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh tung tượng, mình buông hết trơn, không có gì hết. Thì bây giờ đây là ví dụ nha, giờ tôi ngồi ở liễu liễu đường này, tôi nói cho các vị nghe kinh chơi đây nè, hả? Giống như là mặt trời ở trên hư không vậy, tôi không có đau khổ gì hết, không hề có một cái niệm đau khổ, cũng không hề có một niệm mà cần quán cách để làm gì. Nhưng mà lâu lâu rồi có cái dịp để nói cho bằng thế giới tất đàn, tức là mình nói để mà nghe, để mà nhắc nhở, lúc nào nó cần nói, để mượn cái cớ để nói, để nhắc nhở vậy. Chứ không có cái, không có cái ý là tiếc nuối hay là giữ gìn, nên là bảo thủ địa vị chức tước danh vọng địa vị gì hết ráo. Do vậy mà mình giống như là mặt trời trụ trong hư không, thênh thang nhẹ nhàng. Đấy, cái ý nó như vậy đó. Tôi mượn cái ý đó để tôi ví dụ cho Phật tử dành sang nghe đó. Chứ mình lên trên núi mà người ta xô, mà mình để cho người ta xô. Tại sao mình để cho người ta xô? Lý do gì mình để cho người ta xô? Ai xô chi vậy? Mà đây là một cái ví dụ kỳ cục vậy. Nên là cái ví dụ là trường hợp vậy đó. Cái ví dụ đó là hoặc tại Tu Di Phong, ở trên cái đỉnh núi Tu Di, cái núi cao nhất, nguyên nhân sở thô đọa, có người nào đó ta muốn xô mình, xô mình từ trên cái đỉnh núi Tu Di cao nhất đó, để cho rớt xuống hố ha. Mà niệm Bỉ Quan Âm lực là như nhật hư không trụ. Nếu mình niệm Quan Âm thì mình giống như là mặt nhật treo lơ lửng trong hư không, bất khả xâm phạm. Đố ai làm cái gì cho mặt nhật rớt? Là tại vì mình niệm Quan Âm, niệm Quan Âm là mình trở về với cái bản lai diện mục, với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, với cái tri kiến Phật vốn có của mình, với cái thường lạc ngã tịnh vốn có của mình, thì mình giống như mặt trời trụ giữa hư không, bất khả xâm phạm. Đấy, hiểu vậy mới gọi là hiểu Quan Âm đó. Còn bằng không thôi thì đừng có nói mẹ Quan Âm gì hết á. Rồi đây câu kế rồi nè. Hoặc bị ác nhân trục đọa lạc kim can sơn, niệm Bỉ Quan Âm lực bất năng tổn nhất ma. Hoặc là mình bị người ai đó, người ta đuổi, ta được, ta đánh, ta giết mình, là nó làm cho mình rất ở dưới cái hòn núi kim can ha. Rồi do cái sức niệm Quan Âm mà không động tới một sợi lông. Đấy, tại sao vậy? Có thật vậy không? Cũng là một cái ẩn dụ, một cái thâm nghĩa, một cái quyền nghĩa, một cái mật nghĩa mà mình phải hiểu. Có nghĩa là bị người ta đuổi được mình, rớt vào dưới chân núi ha, do niệm Quan Âm mà không tổn hại đến một sợi lông. Là bởi vì người ta xô, muốn xô mình. Xô mình là tại sao người ta xô? Là khi nào mình còn cảnh tánh về quyền hành nè, quyền danh lợi nè, cảnh tánh về sắc dục nè, cảnh tánh về ăn uống nè, cảnh tánh về dục lạc gì đó, thì người ta mới xô mình. Người ta mới xô mình, hoặc là gọi là, hoặc bị ác nhân trục, người ta mới rượt mình, người ta mới xô mình, là vì mình còn cảnh tánh với người ta. Chứ mình không cảnh tánh thì ai xô mình chứ? Rớt lên như cái núi, tức là mình bị coi như là thất sủng, mình bị thất thế, mình bị thua, giống như núi. Nhưng mà nếu mình niệm Quan Âm thì là bất năng tổn, nhưng mà mình biết mình niệm trở về, mình tỉnh thức, mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mình tỉnh ngộ rằng vạn pháp giai không, mình tỉnh ngộ rằng vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, mình buông bỏ hết trơn. Mình niệm Quan Âm Như Lai có nghĩa là mình trở về tự tánh pháp thân thanh tịnh thường nhiên vốn có của mình. Thì ai làm tổn hại cái sợi lông chân của mình cho được? Đó, cái ý như vậy đó, nghĩa nó như vậy đó. Hoặc bị oán tật nhiễu, các chấp đau gia hại, niệm bỉ quan âm lực hàm tức khởi từ tâm. À, giả sử như mình bị các cái thành phần oán tật nó quấy nhiễu mình, rồi nó cầm mày gươm cầm dao nó hại mình, rồi do sức niệm quan âm thì cái người kia nghĩa là tự nó khởi từ tâm. Nó khởi từ tâm là vì mình không còn động với người ta nữa, mình không còn cạnh tranh với người ta nữa, mình không còn tranh chấp quyền lợi nữa, thì cái người kia người ta không có ai mà nó mất đi cái đối tượng đấu tranh của họ rồi, thì họ không còn gì để đấu tranh nữa. Cũng giống như là họ bung lửa rồi họ đốt, mà đây mình không có bổi. Nếu mình là bổi, mình là củi, mình là rơm khô thì nó thải lửa vô cái là tiêu đấy. Nhưng mà nó thải lửa ra mà đây mình không có rơm, không có bổi, không có củi, không có gì hết, là tự nhiên nó phải mất thôi, cái lửa nó vô dụng. Nếu có cháy chăng là tự cháy nó thôi, chứ còn nó đâu có cháy tới mình. Hoặc ta vua nạn khổ, lâm hình nhục thọ chúng, niệm bỉ quan lực đau tâm đoạn đoạn hoài. Hoặc là mình bị cái nạn khổ như là bị ngục hình, bị là sắp chết ha, bị đánh đập, bị ngục hình sắp chết, mà do niệm quan thì là những cái nguyên nhân mà gia hại đó tự nó giải, tự nó hư, tự nó mất hết. Tức là mình niệm quan âm là mình trở về với cái tự tánh thức tỉnh giác ngộ của mình rồi, thì mình đâu còn cạnh tranh thắng bại đắc thất của những cái hiện tượng hữu vi pháp nữa. Do vậy mà mọi nguyên nhân đều là hết dứt hết, nhiều lắm, nguyên cả cái đoạn. Nguyên cả cái đoạn mà khúc cái bài kệ mà Đức Phật giải thích cho Bồ Tát Vô Tận Ý đó, nhiều lắm. Bây giờ tôi nói một cái đoạn tóm tắt đây nè. Niệm quan âm á tức là gì? Niệm quan âm á là chân quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán. Đây, cái đoạn đó khó ra nha. Mình niệm quan âm đây á, tức là mình quán chân. Mình quán về mặt chân đế, về mặt chân như. Chân quán, thanh tịnh quán. Đây là cái bài này nè, các Phật tử gần xa tụng phải lấy cái bài này ra. Các vị đọc là hàng ngày đấy. Khi nào tụng Phật Bổn Môn là đọc cái bài này. Người ta đem cái kinh Bổn Môn này, cái phẩm Bổn Môn này người ta tụng, ta gọi là kinh cầu an. Là cầu an là tự mình phải an bằng cái cách trong kinh dạy thì nó an thiệt đó. Tự mình sống như cái cách trong kinh dạy là mình an thiệt đó. Còn đem cái phẩm Bổn Môn ra mà tụng để cầu an thì không có hề an được. Nhưng mà phải tu như phẩm Bổn Môn thì an được đó, dư sức an mà không cần cầu. Cái này khó nghe nữa, hoàn toàn an lành, thậm chí là dư sức an lành bất khả xâm phạm mà không cần cầu. Còn nếu đem kinh ra mà tụng không á, mà không hiểu gì về kinh hết trơn á, mà để lấy cái công đức tụng đó mà cầu đó, thì không bao giờ được cái gì hết. Tôi nói cái đó là nhiều người bực bội lắm nè, bực bội chịu không nổi đó, chịu không nổi đừng nghe, không sao hết. Cuộc đời tôi nói chơi không à, nói vậy nè, giảng vậy nè cũng là giảng chơi đấy, đi tu cũng tu chơi á, giảng dạy 60 năm rồi đó coi như chơi, chưa bao giờ coi cần coi một người nào là đệ tử ruột của mình. Tôi nói kinh điển như vậy. Học trò nghĩa là ký giấy ra là cả ngàn vậy đó. Mà không bao giờ coi người nào là đệ tử ruột của mình. Là vì làm chơi mà, giải chơi mà. Rồi giờ giảng kinh về cũng giảng chơi mà. Tập thơ như Nguyễn Thiền Sư nó cũng chơi. Chứ nếu mà tôi làm thiệt là tôi nói kiểu này là tôi chết chứ tôi không sống nổi đâu. Bởi vì 1.000 người á, kiếm ở trong này được 4-5 người không biết có, không biết có dễ kiếm hay không. Còn bao nhiêu người ta nghe 8 triệu. Kiếm 5/1000 thôi, không biết có không. Qua quần mới có. Cái nghe mà thiệt sâu sắc á, mà ứng dụng được á, thì kiếm 5/1000, 10/1000 là đã là quá hạnh phúc rồi, không biết có hay không. Còn cái nghe mà hiểu từng phần thì có thể có nhiều hơn. Hiểu từng phần ứng dụng chưa hết, nhưng mà đều có nhận được cái lẽ phải, có nhiều hơn. Còn cái đi vào kinh điển mà nghe đó thì thật sự là kiếm 1/1000 đã khó. Tôi biết như vậy. Tôi mới làm 2 bài thơ về Kim Cang Bát Nhã, tôi thấy tôi cho là hay lắm. Nhưng mà tôi chưa nói với các vị đâu. Ít bữa rồi từ từ cũng có thể nói. Mới làm 2 bài thơ rồi, trước khi giảng đây này, hồi tôi ngồi làm 2 bài thơ mới đây là hồi 1 giờ khuya ở Việt Nam đấy. Bởi vì trong cái đợt giảng này là tôi nghiên cứu ra, tôi giới thiệu các vị là các vị Bồ Tát và các vị Đại A La Hán. Cho nên là 2 cái bài thơ đó là vấn đề Đức Phật dạy cho ông Tu Bồ Đề trong Kinh Kim Cang Bát Nhã. Còn tôi đang nói với các vị đây là tôi nói về Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên là tôi nhắc các vị là mình niệm Quán Thế Âm đây là kêu bằng chân quán, thanh tịnh quán. Mình quán chân như đó nha. Mình quán thanh tịnh đó nha. Chứ không phải là kêu tên để mẹo qua âm cứu đâu. Cái từ đó tôi nghe tôi chịu không nổi nè. Tôi đi tới cái chỗ đó, người ta làm một cái đền, cái đài Quán Âm, người ta làm giống như là hòn non bộ, người ta để Quán Âm lớn ở trên đó. Mà bao nhiêu Phật tử đi cúng cầu nguyện rồi, không biết cầu nguyện được cái gì mình không biết. Họ đền ơn qua mà họ viết tên họ. Rồi để từng cái bản để trên đó là để cúng mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm. Tôi nhìn cái đó thiệt rồi tôi đau gần rụng trái tim vậy đó. Quan Âm không thể cúng như vậy được, không thể đền ơn như vậy được. Không phải bỏ tiền ra để trang trí cái chỗ cho mẹ vậy được. Nhưng mà tôi nói cái này là tôi biết mà tôi nói để rồi tôi tự tàn đời mà. Nhiều người nghe rồi, nghĩa là hồi đó giờ lâu lâu còn thâm lơm rồi còn cúng dường chút đỉnh, nhưng bây giờ nghe cái này là tức. Nghe tức giận. Nhưng mà bây giờ thì gần chết rồi, không nói chừng nào mới nói đây. Niệm Quán Âm là chân, là quán thanh tịnh, là quán đại trí huệ quán. Niệm Quán Âm tức là mình là cái người quán đại trí huệ đấy. Chứ không phải là niệm kêu bằng mẹ Quán Âm gì, kêu quan Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát vậy đó, không phải vậy đâu. Niệm bằng cái tinh thần quán đại trí huệ quán, bi quán cặp từ quán. Niệm Quán Âm là vừa quán bi mà vừa là quán từ. Thường nguyện thường chiêm ngưỡng vô cấu thanh tịnh quán. Niệm Quán Âm là niệm Quán Âm mà chiêm ngưỡng với cái quán vô cấu, với cái quán thanh tịnh. Bởi vì Quan Âm là Quan Như Lai mà. Quan Âm là Như Lai. Chứ không phải là mẹ để mà thương con giống như là mẹ thương con cái kiểu đó, nó cục bộ vô cùng. Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Niệm Quan Âm là có thể là đi vào cảnh giới của thế giới của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Quan Âm Di Đà là nói cách khác là kể như một. Quan Âm là chỉ cho cái tâm chân như thanh tịnh. Quan Âm Như Lai, Như Lai là bản thể chân như. Chân như giả là tức chi pháp như nghĩa, chân như là cái nghĩa, là cái bản thể chân như của hiện tượng giải pháp, tức là pháp thân Phật. Phật đã Quan Âm Như Lai cũng tức là pháp thân Phật. Quan Âm Như Lai là tâm thanh tịnh, cho nên là Như Lai nào cũng gần gũi Quan Âm, mà Quan Âm lúc nào cũng hầu, cũng gần gũi với chư Phật trong mười phương. Cho nên nói là như thế Quan Âm hạnh hiện ứng chư phương sở, hoàn thể tâm như hải, lịch kiếp bất tư nghi. Quan Âm là nói về cái kiếp số mà thời gian mà có Quan Âm đó không có nói được. Khi nào có chúng sanh, chúng sanh khái niệm được khi nào có hữu tình chúng sanh là lúc đó là có Quan Âm rồi. Có cái tự tánh thanh tịnh, có cái Phật tánh, có cái tri kiến Phật đó rồi, có cái pháp thân chân như thường tại đó rồi. Cho nên Quan Âm là không thể tính cái đầu mối lúc nào là có ra Quan Âm, lúc nào là Quan Âm diệt không có, vì Quan Âm là Quan Âm Như Lai.
Nam mô Thiên Tạng Phán Hậu Bảo Cây Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện.
Thế thì Quan Âm cũng là tiền tràng phan, cũng là hậu bảo cái, là Quan Âm là cái điều kiện để đưa người tới cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà đấy. Đấy, các vị nghe rồi các vị tham thiền đi. Tham thiền rồi các vị thấy thật mà. Cho nên niệm Quan Âm không phải là niệm Quan Âm Bồ Tát, mà niệm Quan Âm tức là niệm Phật A Di Đà, cũng tức là niệm pháp thân mười phương chư Phật. Vì Quan Âm là cái tiếng lòng màu nhiệm trong sáng thanh tịnh.
Nam mô Tạo Pháp Thuyền Vũ Khổ Hải Quan Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện.
Nếu Quan Âm tức là tạo cái pháp thuyền, tạo cái thuyền pháp để mà đi qua biển khổ đấy. À, cái câu tôi nói đàng hoàng vậy đó, niệm Quan Âm tức là mình tạo ra một cái chiếc thuyền. Pháp thuyền là chiếc thuyền chở đựng chánh pháp du khổ hải. À, cái thuyền pháp này, tạo thuyền pháp này để mà chở, để mà vượt qua cái biển khổ, để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đời chánh pháp để vượt qua cái khổ hải. Khổ hải tức là cái cõi ta bà, cõi dục, cõi sắc và cõi vũ sắc của mình đây là khổ hải đấy. Chứ còn mà mình đi qua khỏi qua biển Thái Bình Dương, Bắc Bình Dương mà chiếc thuyền nhỏ xíu thì mình niệm Quan Âm để cho khỏi chìm, trời Phật ơi không được đâu. Du khổ hải, tạo pháp thuyền du khổ hải, tạo sống ra một cái chiếc thuyền pháp để rồi mình học chánh pháp, hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp để mình vượt qua cái biển khổ đây là khổ hải dạng trùng ba, là ái hà thiên xích lãng. Đó là cả hai cái từ quý dụ cho cái cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc này. cái đây mà mình đi biển niệm là không trúng rồi. Tạo pháp thiền du khổ hải Quan Âm Như Lai, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Thế thì Quan Âm tức là Như Lai. Như Lai là cái bản thể chân như thanh tịnh vốn có của mình, mà mình niệm cái đó là mình vượt qua đó, là mình không còn là chúng sanh nữa đó nha, mình là Phật đó. Cho nên độ tận chúng sanh, bất cứ chúng sanh nào mà tạo cái pháp thiền, bất cứ chúng sanh nào mà học cái pháp đó thì vượt qua được khổ hải. Bất cứ chúng bao nhiêu chúng sanh, 84 tỷ người thì chúng sanh mà học như vậy, tu như vậy thì đều là vượt qua cái biển khổ hải cả, đây là thành Phật được hết đó. Chứ mà độ tận chúng sanh, người nào bằng lòng đi trên cái pháp thuyền, cái thuyền pháp đó, thì người đó vượt qua được cái khổ ải là ta bà khổ ải nha. Chúng sinh nào bằng lòng đi là đều vượt qua được hết. Đấy, học Quan Âm là vậy đó, niệm Quan Âm là vậy đó, chứ không có mẹ Quan Âm không có lại cầu nguyện được. Nó đau biết là chừng nào đau. Giờ mình thấy người ta bỏ tiền ra, người ta mua Quan Âm 3 thước, 5 thước, 10 thước, có người đòi làm tới 49 thước, có người đòi làm 100 thước. Nghe cái đó nó đau lắm. Tiền bạc đó nó để mà giúp đỡ trong cái chuyện xã hội cho chúng sanh, nó vơi bớt những cái nghèo nàn, những cái lạc hậu để đóng góp vào cái đó đó. Thì là nói về mặt là hiện tượng thì cái đó nó tốt, nó thực tế hơn, nó tốt hơn. Còn làm tượng lớn mà nghĩa là 1-2 tỷ một cái tượng vậy đó, hoặc là 500-300 triệu một cái tượng vậy đó, là tội nghiệp lắm. Quan Âm không có trong đó, Phật Thích Ca cũng không có trong đó, Phật Di Đà cũng không có trong đó. Nếu mà có đó thì là ta đi băng bắn hai bức tượng đó đó, thì hai bức tượng đó là sẽ dặn hỏng nó hết rồi, sẽ là cho Long Thiên Hộ Pháp gì đó, những người vệ sĩ của mình đó, là Phật thôi thì từ bi không dặn đi, thì cũng cho bọn vệ sĩ dặn hết rồi đó. Nhưng mà nó bắn như không vậy, nó bể y như là nó bắn đá, thì chứng tỏ rằng trong đó không có Phật. Bởi vì Phật là giác giả, phải là một động vật, phải là một con người có trình độ nhận thức chân lý. Nhận thức đâu là tà, đâu là chánh, đâu là chân, đâu là ngụy, thì người đó mới gọi là Phật được. Chứ Phật ở đâu mà trong đá, trong xi măng, trong đồng, trong đất, cái đó khó đó. Tôi nói cái đó là tôi nói để tự tôi coi như là tôi quý diệt cuộc đời tôi đó. Nói cái đó là nó động chạm tới cái tình cảm của tuyệt đại đa số. Cho nên coi như là tự mình quý diệt cuộc đời mình đó. Nhưng mà cũng không phải gì vậy mà tôi sợ. Cuộc đời này mình đã thấy nó. Thấy nó, mình hiểu biết nó là hữu vi pháp rồi. Nó là thành phần của hữu vi pháp. Thì nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ rồi. Thì chuyện gì phải sợ. Cho nên là lúc này là lúc cần nói là phải nói vậy thôi. Cho nên tôi thành thật mà gửi lời với các Phật tử gần xa. Đối với cái nhãn quan của tôi, mấy mươi năm học Phật, làm đạo Phật, đi dạy đạo Phật, tôi nhìn tôi nhìn cuộc đời, cái việc mà hoạt động của Phật giáo nó khác. Nó khác nhiều lắm. Thành ra cái lời nói của tôi nó cũng khác nhiều lắm. Mà tôi biết rằng là tự mình cô lập đời mình đó chứ. Mà tôi nghĩ rằng cũng không phải mình tôi mới hy sinh đây. Mà quyền giác hồi xưa cũng đã, quyền giác thiền sư hồi xưa cách đây mấy trăm năm, cũng mấy ngàn năm cũng đã hy sinh rồi mà. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, điều cổ thần thanh thông tự cao, mạo tụy cốc cao nhân bất cố. chấp nhận cô đơn trên đường đạo mà. Vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi vẫn mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước đi vào niết bàn thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cỏ lỗ. Cỏ lỗ ra lên trên rừng này, cỏ lỗ bằng ngày cứ đi rừng đâu à? Bằng ngày đi rừng không? Cần đi là đi rừng chứ không có đi đâu hết trơn. Sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương trơ thân nát thịt teo gầy, không ân hận tôi vui với lập trường kiên định ấy. Cho nên tôi nói cái loạt bài này tôi gửi đến các vị đó, là tôi càng nói tôi càng nguy hiểm, càng cô đơn. Tuy nhiên là dầu cho ít người nghe, tôi cũng bằng lòng. Một số ít người mà nghe mà nhận thức được cái chân lý của đạo Phật, để thành một người Phật tử chân chánh thì dầu ít, tôi rất là bằng lòng, không có tiếc công, không có tiếc sự sống của mình. Tôi tuổi này mà bây giờ mỗi ngày đây là một giờ thức, bữa nay tôi thức 12:10 mà bây giờ tôi giảng xong rồi là đúng 4 giờ đây, đúng 4 giờ đây là mãn giờ rồi đó, 1 tiếng rưỡi ủng hộ thôi đó, mà tôi thức hồi 12:10 lận cơ, không tiếc thân mạng để gửi những cái lời, những cái ý tứ mà mình đã học hỏi được trong đạo Phật. Hy vọng rằng Phật tử nghe đi, rồi tập tư duy, tập quán chiếu. Mà tư duy quán chiếu tức là các vị tham thiền đó, tức là các vị học tham thiền và tham thiền đấy. Mà tham thiền bằng đi cũng được, bằng đứng cũng được, bằng ngồi cũng được, bằng kể cả trong cái lúc mình làm việc lặt vặt trong nhà, mà để cái tâm mà nghĩ, mà nghiệm về cái giáo lý đó, để nhận thức là một cái lẽ phải. Mà lẽ phải tức là gọi đó là chân lý. Thế thì là nhất cử nhất động đều có thể là tham thiền. Ở trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh đều có thể tham thiền. Chứ không nhất thiết bắt buộc các vị phải ngồi 3 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi đó để báo cáo rằng các vị ngồi lâu á. Cái đó đối với tôi không phải là thiền định tu vậy đâu. Ngồi lâu là do tập, mà ngồi để làm gì là chuyện khác. Còn quán niệm là quán niệm cái gì là chuyện khác nữa. Cho nên là cái điều mà tôi gửi tới các vị, hãy suy nghĩ là ứng dụng trong cuộc sống của mình. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ là người đệ tử Phật chân chính. Hết giờ, xin chúc các vị thân tâm an lạc.